đến cho con người được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người, người tâm chánh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kiếp mau quay về.
Có một vị thẩm phán rất đạo đức. Vào một buổi sáng, người ta giải đến tòa án một phạm nhân là người bạn cũ của ông từ thời thơ ấu. Người này đã vi phạm luật lệ về đất đai. Những ai biết rõ về mối quan hệ giữa hai người đều nghĩ rằng viên thẩm phán sẽ xét xử nhẹ tay với phạm nhân. Nhưng họ rất ngạc nhiên khi biết là ông vẫn bắt phạm nhân phải nộp một số tiền phạt rất lớn. Và họ càng kinh ngạc hơn khi biết rằng sau khi tuyên án, viên thẩm phán đã lấy tiền riêng của mình để trả tiền phạt cho người bạn ấy. Vị thẩm phán đã làm bổn phận của ông với tư cách là một người bảo vệ luật pháp, nhưng ông cũng đã bày tỏ sự quan tâm và tình thương của mình khi tự nguyện nộp phạt thay cho bạn. Hành động đầy lòng nhân ái này đã tác động sâu xa đến tâm hồn của phạm nhân, khiến anh ta cảm thấy hối hận thật sự. Từ đó, anh thay đổi cuộc sống mình, và tình cảm của hai người bạn này ngày càng thân thiết và gắn bó hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vị thẩm phán khôn ngoan với cách cư xử hợp lý, hợp tình trong câu chuyện này là một minh họa hết sức cụ thể và sống động về dung mạo của Thiên Chúa, đấng hết sức công minh và rất đỗi nhân hậu. Qua những trang Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận thấy rằng Thiên Chúa luôn xét xử công minh và ra những án phạt thích đáng khi con người phạm tội. Thế nhưng, ngay chính khi ra hình phạt cho tội nhân, thì Thiên Chúa cũng bộc lộ lòng nhân hậu của người qua những lời hứa và cử chỉ đầy thương xót. Khi nguyên tổ Adam và Eva phạm tội, Thiên Chúa đã ra hình phạt cho họ là phải đau khổ và phải chết. Nhưng đồng thời, người cũng hứa sẽ ban đấng cứu thế để cứu loài người khỏi án phạt đó. Rồi khi Ca-in phạm tội giết chết em mình là A-ben, Thiên Chúa đã ra án phạt Ca-in phải sống lưu lạc và bị loài người ruồng bỏ. Nhưng người cũng không để Ca-in bị người khác giết chết, nên đã ghi một dấu trên mình Ca-in, để mọi người khi thấy dấu này sẽ nhận ra và không giết hại Ca-in. Theo dòng lịch sử, bao thế hệ con người nối tiếp nhau, và tội lỗi của con người vẫn không ngừng diễn ra dưới nhiều hình thức. Vì thế mà những hình phạt cho các tội lỗi đó vẫn cứ chất chồng, và con người chỉ có thể được cứu thoát khỏi những án phạt nặng nề đó nhờ chính con một của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, đấng đã đến trần gian để thực hiện lời hứa cứu độ hôm nào của Thiên Chúa. Mùa chay, đặc biệt là những ngày của tuần thánh này, giáo hội mời gọi chúng ta tưởng nhớ cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu Kitô qua việc cử hành những mầu nhiệm mà người đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng ở trần gian. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn của người, không phải bằng một thái độ dửng dưng vô tâm, nhưng bằng một thái độ đau buồn, thống hối về những lỗi lầm, thiếu sót của mình trong cuộc đời, mà vì vô tình hay cố ý, chúng ta đã lỗi phạm đến Chúa và tha nhân. Chúng ta bước theo Chúa Giê-xu cũng không phải bằng một sự hiếu kỳ, hời hợt, nhưng là tâm tình tri ân và cảm tạ tình thương vô biên của Thiên Chúa Cha mà chúng ta đang nhận được qua Chúa Con, đấng mà Thánh Phao-lô đã khẳng định trong thư gửi tín hữu Roma. Đức Giê-xu chính là đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại, để chúng ta được nên công chính. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã kiên cường bước vào hành trình khổ nạn để hoàn tất chương trình yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại, trong đó có chúng con. Xin ban cho chúng con thêm tình yêu và sức mạnh để trung thành đi với Chúa qua mọi nẻo đường khó khăn và thử thách của cuộc đời này, và cùng Chúa về đến quê trời. Amen.
Đã sống như con người, Ngài ca hát với ai vui cười. Chúa đã sống như con người, Ngài than khóc với ai buồn đau. Chúa gánh vác như bao người, Ngài lao tát kiếm cơm qua ngày. Chúa mãi mãi yêu con người, dù ra xa vẫn yêu con người.